giờ đại chúng thực tập vừa nghe tiếng chuông mà vừa biết hô chuông theo cái điều của bài hát. Thầy nói trước các vị lập theo sau. Bong bong, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Hai ba, bong bong, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Hai ba, bong bong, nghe tiếng tôi xin người mắt thương nhìn. Câu này làm lại chưa có đúng. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Hai ba, bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Mình tách ra hai câu thành ra nó không có đúng. Bây giờ làm hai câu, lắng nghe hai câu. Bong bong, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Hai ba, bong bong, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Một lần nữa. Hai ba, bong bong, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra miệng người mỉm cười. Hai ba, bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra miệng người mỉm cười. Một lần nữa. Hai ba, bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra miệng người mỉm cười. Bong bong, người trở về phút giây hiện tại. Bong bong, người an trú phút giây tuyệt vời. Hai ba, bong bong, người trở về phút giây hiện tại. Bong bong, người an trú phút giây tuyệt vời. Hai câu sau. Hai ba, bong bong, người trở về phút giây hiện tại. Bong bong, người an trú phút giây tuyệt vời. Bây giờ mình bắt đầu 6 câu. Bong bong, tôi là Trung Đại Hồng. 2, 3. Bong bong, tôi là Trung Đại Hồng. Ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra miệng người mỉm cười. Bong bong, người trở về phút giây hiện tại. Bong bong, người an trú phút giây tuyệt vời. Bây giờ mình làm một lần nữa cho nó thật hay trước khi nghe Pháp thoại. 2, 3. Bong bong, tôi là Chuông Đại Hồng. Ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra miệng người mỉm cười. Bong bong, người trở về phút giây hiện tại. Bong bong, người an trú phút giây. Thưa đại chúng, hôm nay thứ bảy ngày 9 năm 2006, chúng ta đã bước qua ngày tu học thứ 8 trong khóa tu mùa đông. Pháp thoại sáng thứ 5 vừa rồi đó, chúng ta đã nói tới cái lời nguyện thứ nhất trong 12 lời nguyện học và thực tập hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong 12 lời nguyện thực tập, tức là chúng ta biên soạn ra để thực tập theo cái tinh thần từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Lời nguyện thứ nhất đó là: con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài. Lời nguyện này chúng ta có nói tới một tí pháp thoại vừa rồi. Và lời nguyện này có thể dịch tiếng Anh là: I vow to cultivate loving kindness and compassion in order to protect lives, faith, happiness for all sentient beings. Faith tức là đức tin. Từng Mỹ nó rất là dễ, nó đơn giản. I vow to cultivate, tôi nguyện phát triển, hay là tôi nguyện tưới tẩm. Cultivate là trồng, trồng trọt, tưới tẩm. I vow là tôi nguyện. I vow to cultivate loving kindness and compassion. Tôi nguyện tưới tẩm và nuôi dưỡng cái hành thương yêu Chữ thương yêu là mình, sư ông Nhật Hành dịch từ cái chữ từ bi, loving kindness and compassion. To in order to practice lives, faith, happiness for all sentient beings. Sentient beings tức là mọi loài. Human being là con người, mà sentient being là kể cả những cái loài sinh vật nhỏ nhiệm và cỏ cây hoa lá. Thành là all beings thì có lẽ chỉ cho loài hữu tình, mà all sentient beings hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Từng anh dịch rất là dễ. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài. I vow to cultivate love and kindness and compassion in order to protect lives, faith, happiness for all sentient beings. Nếu vị nào mà thích học thuộc về tiếng Việt và luôn cả tiếng Mỹ, để mình có thể hướng dẫn cho các em và những người không biết tiếng Việt. Và hôm nay chúng ta đề cập một tí về lời nguyện thứ hai. Lời nguyện thứ hai là con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấy rõ gốc rễ của khổ đau. Từ thân, thêm chữ vào. Để thấy rõ gốc rễ khổ đau của từ thân. Mọi người, mọi loài mà tìm cách nâng đỡ và hỗ trợ. I want to know to understand the root of sufferings of mind and all sentient beings. Mình có thể dịch cái câu này là I vow to be mindful mind in the present moment to understand all living beings and the root of their sufferings in order to offer joy and bring happiness to everyone. I vow to be mindful mind. Mindful mind tức là mindfulness, tức là chánh niệm. In the present moment, in the present moment. Vì có chánh niệm trong từng giây phút hiện tại đó, thì mình mới thấy rõ gốc rễ khổ đau của tự thân, của mọi người và mọi loài, và tìm cách nâng đỡ hỗ trợ. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để có thể thấy rõ gốc rễ khổ đau của tự thân, mọi người, mọi loài mà tìm cách nâng đỡ và hỗ trợ. I vow to be mindful mind in the present moment, to understand all living beings and the root of myself, the root of their sufferings, in order to offer joy, happiness, and bring peace, happiness to everybody, to everyone. Everyone thì có thể người và loài vật. Everybody thì có thể chỉ là cho human being thôi. I vow to be mindful mind in the present moment to understand all living beings and their sufferings in order to offer joy and bring happiness to everyone. Khi đọc tiếng Mỹ mình thấy nó rõ lắm, nó rõ hơn tiếng Việt, bởi vì tiếng Mỹ nó rất là đơn giản. Chúng ta nên biết bản chất thương và hiểu là nền tảng giáo lý trong đạo Phật. Vì vậy là Phật tử, chúng ta thật sự là con cái tinh thần của Đức Phật. Chúng ta phải tập sống và hằng nguyện luôn luôn phải triển khai hai cái đức tính cao quý này, tức là đức tính thương và hiểu. Thương và hiểu là chuyển ngữ từ nguyên âm tiếng Trung Hoa từ bi và trí tuệ. Chữ từ bi và trí tuệ văn nghĩa đúc uyên ảo sâu sắc, nhưng đôi lúc cũng trở nên trừu tượng, khó hiểu, khó nắm bắt để thực tập đối với những người sơ cơ thực tập Phật pháp. Muốn đạt được hai đức tỉnh thương và hiểu thì chúng ta phải thực tập chứ không phải nói giáo lý từ bi. Giáo lý từ bi đôi lúc mình chỉ nói trong vòng 5-10 phút thôi. Nhưng mà phải nói về cái phương pháp để thực tập hành thương và hiểu, tức là hành từ bi và phát triển trí tuệ đó. Cái phương pháp mà mình phải nói tới và phải trải ra nhiều công phu để thực tập. Nếu mình rơi vào cái lý thuyết từ bi ấy, thì mình cứ nói hoài và mình lý luận, mình đã trở thành ra it doesn't make sense, trở thành không có ý nghĩa nào hết. Giáo lý là cái phương pháp để thực tập, nhưng mà mình học giáo lý trở thành là không có make sense, tức là trở thành vô nghĩa, là tại vì mình học lý thuyết mà không có nói rõ cái phương pháp và không đạt được cái bản chất của giáo lý thì mình đã đi quá xa, hoặc là mình đi một cách sai lạc qua nhiều năm tháng. Ngày xưa chúng tôi làm giảng sư của giáo hội Thống Nhất, tôi nhớ có cái bài là chữ từ bi trong đạo Phật. Có một thầy nào đó mà không có nói rõ tác giả, nói về giáo lý từ bi, và chúng tôi đua nhau học thuộc và lên trên diễn đàn là nói thao thao bất tuyệt 1.5 tiếng đồng hồ, học thuộc lòng thôi, và nói rất là hay, nói rất là kêu. Trong đó có thầy Trí Từ, thầy phải học đến 1 tháng thầy mới thuộc. Và khi thuộc xong thầy lên diễn đàn ở tại tỉnh Kiên Phong, thầy quên không nhớ chữ nào hết. Mồ hôi một kê nó ra, thầy run lên, và bởi vì hôm nay là cái ngày giỗ tổ, có đến gần cả 1.000 vị tăng ni trong tỉnh và 2-3.000 Phật tử. Phật tử tới càng đông thì thầy càng bị say sẩm. Và khi lên diễn đàn thì thầy không nhớ chữ nào hết. Và hôm đó tôi thay thế thầy, mà không phải nói cái bài thuộc lòng, tôi nói theo cái sự hiểu biết thôi. Và tôi nói bằng tiếng Bắc dạ dòng, bởi vì họ không nghe được tiếng Huế và tiếng Quảng Trị. Tuần lễ đau đi giảng thất bại, họ không nghe. Nhưng mà hồi nào cũng còn lý thuyết lắm. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, thầy giảng sư của chúng tôi hôm nay không được khỏe lắm, vì vậy tôi xin thay thế trong giờ phút này, xin quý vị lượng tình tha thứ. Và khi nói đến đó tự nhiên họ vỗ tay rất là kêu râm ấy. Và bắt đầu tôi phấn khởi lên, hứng khởi lên, và nói giáo lý từ bi bằng một cái bài thơ của đức thầy Huỳnh Phú Sổ. Ta có tình thương thật đượm nồng, thương đời thương đạo lẫn non sông, tình thương mà chẳng riêng ai cả, không thể thương riêng khách Ma Hồng. Nếu khách Ma Hồng muốn đặng thương thì trong tâm trí phải xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ thấy tình đã trong khối yêu. Thầy Huỳnh Phú Sổ dùng chữ yêu, nhưng hôm nào nói về giáo lý từ bi thương yêu, mình dùng chữ yêu không quen, tôi đổi lại một chút. Và sau khi tôi xuống thì có người hòa hảo tới nói, thầy đọc cái chữ yêu thành chữ thương mất rồi. Chữ thương cũng hay đấy. Và nhờ cái bài thơ đó, và tôi đem tôi phân tích ra, ca ngợi cụ Huỳnh Phú Sổ mấy phút, và sau đó đem cái giáo lý thương yêu áp dụng trong đời sống của dân quê, của làng xã. Và hôm đó tôi cũng múa may dữ lắm, vì ngày hôm qua tôi đã đi nghiên cứu mấy cái lăng tẩm của các vị tiên tổ ở trong tỉnh đó. Và trong cái bài giảng đó tôi ca ngợi về tổ tiên, mà tôi nói danh tánh về những vị lập ra cái tỉnh này, lập ra cái quận nào là lớp vò, nào là cái quần ở trong xa, và tôi nói những người sáng lập, những người đã tìm ra những cái làng xa có mồ có mả, ồ họ phục, và nhờ vậy đó mà cái cảm tình bắt đầu có. Và tôi đi vào 40 ngày ở tại tỉnh Kiên Phong để làm Phật sự. Và nhờ tôi lăn trí là tôi lấy giáo lý từ bi, nhưng mà qua hình thức của cụ Huỳnh Phú Sổ, tức là đức thầy của Hòa Hảo. Bởi vì tỉnh Kiên Phong mà nhất là vô quần lớp vò, vô ở trong mấy cái chỗ nhà quê á, toàn là Hòa Hảo không. Và tôi nhớ hoài. Và khi mà tôi thực tập, tôi được sư Nhật Hành hướng dẫn về cái giáo lý từ bi và trí tuệ bằng chữ thương và hiểu, tôi thấy nó rõ hơn nhiều, nó dễ thực tập. Vì vậy giáo lý mình làm cho nó rõ, làm cho nó giản dị ra, đừng có làm cho nó cầu kỳ bởi chữ nghĩa. Nó có tính cách văn ngữ quá sâu và nó quá trừu tượng. Và khi giải thích ra đó, là những người không có trình độ họ không nắm bắt được, họ không có nhớ. Vì vậy trong khi mình nói giáo lý, nói sao đơn giản, người trí cũng hiểu được. Mà người hạ căn, tức là không có trình độ kiến thức cũng hiểu được. Đức Phật đã từng dạy như vậy, đã từng dạy giáo lý như vậy, đã từng độ người như vậy. Thì mình học trò cũng phải học cái nguyên tắc căn bản của bậc thầy lớn. Trong đó những cái nhà chuyên ngữ mà phải nói hay nhất là Thiền sư Nhật Hạnh, sư ông Nhật Hạnh. Tôi thích sư ông Nhật Hạnh nhiều khía cạnh lắm, nhưng mà khía cạnh mà tôi thích nhất là chuyên ngữ. Những cái từ nó quá lớn đi, làm cho nó đơn giản, làm cho nó dễ hiểu. Và chúng ta học Phật đừng có chú ý tới những cái từ ngữ quá nhiều, nó mệt mỏi. Và tôi nghĩ cái giáo lý thương và hiểu này mình muốn làm cho nó có mặt ở trong đời sống của mỗi vị xuất gia, của mỗi vị Phật tử. Mình phải học cái phương pháp thực tập. Đơn giản nhất là tập nghe chuông. Ở chùa, ở tu viện thì có chuông. Các Phật tử cư sĩ họ ở nhà không có cái chuông nhỏ, nếu mình nhắc nhở họ thỉnh một cái chuông. Nhưng mà chuông đây là cái âm thanh, bất cứ cái âm thanh nào cũng có thể trở thành tiếng chuông được, nếu mình hiểu cái nghĩa tiếng chuông là gì. Tiếng chuông tức là một cái âm thanh lay gọi lòng người. Nó đơn giản như vậy. Mình đang chìm đắm vào trong một cái vòng niệm nào đó, và khi nghe cái âm thanh đó mình giật mình, và mình nhớ lại cái giây phút hiện tại và mình đang tiếp xúc với người đó. Ví dụ một người mẹ đang đắm chìm trong những cái lo âu toan tính về tương lai cho con, cho cháu, và ngồi đăm chiêm khi con đi học về, không có thấy, không có biết. Đợt con nó tới, nó sờ vai mẹ. Nó nói, mẹ, con mới đi học về này. Mẹ có việc gì không mà mẹ ngồi thấy có vẻ lo lắng như vậy. Thì cái tiếng mẹ đó là tiếng chuông. Và khi đứa con nó gọi mẹ, thì bắt đầu mẹ nhìn đứa con và mẹ mỉm cười. Và mẹ quên đi những cái lo lắng và ôm đứa con vào lòng. Hoặc là chuyện trò với con 5-10 phút, rất là dễ thương trong giây phút đó. Tức là mẹ, con đi học về nè, đó là tiếng chuông. Cho mình đừng có bám vào cái tiếng chuông giật trì hay là tiếng chuông đại hồng chung ở chùa. Bởi vì chỉ có chùa, mà đâu phải chùa lúc nào cũng thỉnh chuông đâu. Cho nên chuông là một cái âm thanh lay gọi cái tâm thức của chúng ta đang đắm chìm ở trong một cái ảo tưởng nào đó. mình trở lại với chính mình trong giây phút hiện tại là tiếng chuông. Vì vậy mà khi nghe pháp á, là chúng ta tập nghe tiếng chuông chẳng có gì hết á. Còn mình nghe pháp mà nhớ giáo lý mà ghi rồi thuộc lòng rồi lặp đi lặp lại, cái đó là tạm thôi, tạm trong giai đoạn mới tập học thôi. Nghe tiếng chuông là không cần phải nhớ gì hết, đó là một cái âm thanh lay gọi mình trở về với phút giây hiện tại, biết mình đang làm gì trong giây phút này. Hãy đắm chìm ở trong những cái suy tưởng lo lắng, nó có tính cách vận động thì mình dừng lại. Hay mình đang tiếp tục gửi cái năng lượng từ bi để nuôi dưỡng thân tâm, nuôi dưỡng tế bào, nuôi dưỡng tim, gan, huyết mạch của mình. Thì mình tiếp tục mỉm cười và nuôi dưỡng. Hoặc là mình đang khởi một cái hành nào đó để giúp người, giúp đời, mình tiếp tục nuôi dưỡng như là một cái chủ đề thiền quán. Như vậy tiếng chuông là giúp mình đánh thức mình đang đắm chìm ở trong một cái ý niệm nào đó, trong một cái lo lắng nào đó. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải thực tập cho quen về việc nghe tiếng chuông gia trì, tiếng chuông đài hồng chung ở trong những khóa tu và trong chùa, trong tu viện. Bong bong, bong bong là tiếng chuông. Tôi là chuông đài hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Tôi là chuông đài hồng. Tôi là không phải cái chuông, tôi mà chính mọi người chúng ta. Thì tôi đây là chỉ cho một sư cô, có thể là một vị thầy trẻ, có thể là một vị mới tập sự, có thể là bất cứ người nào ở trong cuộc đời. Tôi là ai? Tôi là tiếng chuông. Tôi có thể tự thịnh cái tiếng chuông tôi nghe, và tôi có thể thịnh cái tiếng chuông cho người khác nghe. Và mỗi người như vậy là một cái chuông đài hồng. Cái chỗ này nó hay lắm. Cho mình cứ lấy chuông mà gõ, cái nó là thường thôi, thực tập lúc đầu thôi. Mình đi đâu mình mang chuông theo. Ta gọi là đem chuông đi gõ chờ đợi. Nếu ai thấy được, xin mời vào đây. Dù cho thế sự buồn say của chuông tôi thịnh, tháng ngày bình an. Cho nên mỗi người là một quả chuông. Hôm nay trong khóa tu mình có 30 người thì mình có 30 quả chuông, còn 50 người thì mình còn 50 quả chuông. Và khi nào cái chuông nào thịnh lên thì mình lắng nghe. Chuông Trúc Dụng, chuông Tâm Đạt, chuông Quảng Kiên, chuông Tấn Quang, chuông Huệ Trí, chuông Quảng Trí, chuông Linh Nhận, vân vân. Ngoài những chúng đực còn những chúng cái nữa, tức là có chúng ông, có chúng bà, có chúng trống, có chúng mái. Vì vậy quý sư cô, mỗi người đều là quả chuông hết. Như cô ni sư Diệu Pháp là một quả chuông lớn bên phiên nữ, được gọi là chuông đài hồng, ít nhất là trong khóa tu. Rồi chuông tâm hòa, chuông Huệ Minh, chuông Huệ Thông, chuông Thanh Hương, chuông Thanh Trơn. Mỗi người phải là một quả chuông cho chính mình và những người xung quanh. Vì vậy khi mà quả chuông kia mà thịnh lên thì tất cả quả chuông khác lặng yên để lắng nghe. Tức là khả năng và tập sự lắng nghe trong khi pháp đàm, pháp thoại, trong khi sinh hoạt. Người nào cũng có thể thịnh cái chuông của mình lên 3 phút, 5 phút. Nhưng mà thể quả chuông mình nó hơi rè, nó đừng có thịnh dài quá, đừng có thịnh lâu quá, người khác nghe mệt. Có nhiều người thịnh chuông rất là dài, rất là dài. Cho nên mình tập thành chuông ngắn ngăn lại khi nói, khi phát biểu. Tôi là chuông đại hồng. Chữ đại là lớn mà chữ hồng cũng lớn. Hồng trong sơ khẩu đó. Tức là quả chuông lớn. Mà đại hồng tức là quả chuông lớn lắm. Mà quả chuông lớn tức là chỉ cho Đức Phật, chỉ cho các vị Bồ Tát. Còn các bậc thanh văn A-la-hán là quả chuông vừa. Mình là quả chuông con. Quả chuông con nhỏ nhỏ đó, bằng cái chén đó, đi đâu mình thỉnh. Có một cái câu chuyện mà thỉnh chuông mà thấy được quá khứ của Ngài Huyền Trang. Và câu chuyện đó rất là sống động, Ngài kể lại. Là trên đường Ngài đi thỉnh kinh từ Trung Hoa của ảnh đó, đường xá xa xôi, trèo non vượt biển, hiểm trở vô cùng, hàng vạn dặm. Và vua Đường Thế Tôn có tặng cho cái vị tu sĩ kết nghĩa huynh đệ với mình một quả chuông bằng vàng, nhỏ có thể bằng cái chén thôi, bỏ trong túi. Thì đi qua cái khu rừng, sau khi đi băng qua sa mạc, rồi gặp một cái khu rừng có cây cổ thụ, và Ngài mệt cho nên mượn cái cây cổ thụ đó để làm cái chỗ nghỉ ngơi. Thì Ngài nằm xuống, gọi là đi mệt cho nên ngủ. Rồi trong giấc mộng, Ngài nghe cái tiếng ngáy và tiếng thở. Và Ngài thức dậy, Ngài thấy rằng là mình đang mộng. Nhưng mà khi thức dậy, Ngài ngồi thiền rất là tĩnh. Và Ngài ngồi thiền, Ngài nghe tiếng thở của cây. Và Ngài nhìn vô nơi cây thì thấy hai con mắt, thấy mũi, thấy miệng, và thấy một cái hình người đang nhấp nhảy ánh sáng. Và Ngài nghĩ đây là vị thần cây, cho nên Ngài nói tôi rất là mệt và cảm ơn thần cây để cho tôi nghỉ được đêm nay. Và cái hình người gọi là mục diện, cái mặt bằng cây này nó vẫn thở mà không có cảm giác gì hết, cho nên Ngài mới đem cái quả chuông vàng đó, Ngài thỉnh lên bon bon, tôi là chuông đại hồng. Và Ngài thỉnh lên ba hồi như vậy thì nghe giọng nói bằng một cái thứ tiếng ngoại ngữ, mà tiếng cổ ngữ của Trung Hoa. Nhưng mà Ngài học, bởi vì Trung Hoa nó có nhiều cái thổ ngữ và có nhiều slangs, tức nhiều âm lắm. Thì vì đã nói một cái dòng rất là xưa, rất là cổ của người Tàu. Và hỏi rằng là thầy là ai? Thì thay vì trả lời thì Ngài Huyền Trang cũng hỏi là ông là ai? Và bắt đầu hai người lên tiếng nói chuyện với nhau. Thì vị kia nói tôi là một vị tăng ngồi thiền ở đây đã nhiều trăm năm rồi, để đời Đức Phật Thích Ca ra đời mà nghe giáo pháp. Bây giờ Đức Phật Thích Ca đã ra đời chưa? Thì Ngài Huyền Trang trả lời là Đức Phật Thích Ca không những ra đời mà đã nhập diệt, và không những nhập diệt mà giáo lý của Ngài bây giờ có mặt khắp nơi và cũng đã bị thế tục hóa. Cho nên tôi đang đi trên đường từ Trung Hoa qua Ấn Độ để tìm lại những cái văn bản kinh xưa lời Đức Phật dạy. Thì cái vị này ngạc nhiên quá, nó tôi ngồi thiền tại sao mà tôi chưa xúc định mà Ngài ra đời đã nhập diệt và bây giờ đã mấy trăm năm rồi. Thì ra là ông nhập định và ông lạc vào trong gọi là không định, lạc vào trong tứ không định, lạc vào cái gọi là phi tưởng xứ, ra không có được. Và bây giờ cũng vẫn ra không có được, nhưng mà may mắn gặp Ngài Huyền Trang và Ngài thỉnh lên tiếng chuông cho nên xuất định được, ra được. Ghê không? Và khi hai vị nói chuyện với nhau thì Ngài Huyền Trang khuyên là rằng, bây giờ vua Đường Thế Tôn chưa có con trai để nối ngôi, về bên nhà đầu thai đi, đợi tôi đi thỉnh kinh về rồi mình sẽ gặp nhau. Và Ngài Huyền Trang nói sơ về cái hình dạng của cung điện và cái cách thức để nhập thai hướng dẫn. Rồi hai người từ dạy nhau, ngài Huỳnh Trang đi thỉnh kinh và vị kia thì đi đầu thai. Ngài Huỳnh Trang của Ấn Độ học đến 18 năm mới trở về. Và bây giờ trở về nghĩ rằng là cái người bạn mà mình gặp ở năm nay 18 tuổi rồi. Cho nên gặp nhau có thể nói chuyện Phật Pháp và tu trì được. Bởi vì đây là một vị thiền sư rất là lớn. Có trí tuệ nhưng mà bị lạc vào ở trong phi tượng xứ. Thì về vô đảnh lễ chào hỏi vua xong thì hỏi cho Bần Tăng gặp hoàng tử. Hoàng tử năm nay đã 18 tuổi rồi. Ủa? Đâu có. Làm gì có hoàng tử? Nó có mà. Tôi đã nói một vị thiền sư về đây để đầu thai làm hoàng tử và có thể giúp dân trị nước cũng như giúp tôi trong việc hoằng pháp lời sinh mà. Nó không có. Ngài Văn Trang ngồi thiền, ông nhập định để coi thử cái ông đầu thai đâu. Thì ra là ông đầu thai lộn vào trong gia đình ông quan tể tướng. Và cháu ông quan tể tướng đã có một cái cô dâu châu nội, sinh ra một cậu con trai rất là thông minh, kháo khỉnh và lỗi lạc, năm nay đã 18 tuổi. Thì cái ông đại thiền sư mà nhập định đó đã đầu thai vô lạc trong gia đình có quan lớn. Cho nên Ngài Huỳnh Trang mới xin phép để qua bên nhà quan tế tướng gặp cái ông thiền sư này, tại sao không chịu đầu thai vào trong cung vua mà đi lạc qua bên đó. Thì ra cái cung điện của nhà vua với cái cung điện của dinh quan tế tướng nó tương tự giống nhau. Và trong gia đình đó cũng có cô dâu, cũng có người mà đức hạnh rất là cao tột mà lại sang giàu nữa, cho nên đầu thai lộn. Thì sau khi Ngài Huỳnh Trang qua khuyến khích, nói này, ông bạn có nhớ không? Cách đây 18 năm tôi đã nói về đầu thai vào trong cung điện đó, để làm con của Đường Thế Tôn. Tại sao phải lạc qua đây? Mà thầy nói gì tôi không có hiểu. Mà bây giờ nên phát tâm đi tu. Ngày xưa vốn là thiền sư trong nhiều kiếp mà đời Đức Thích Tôn ra đời để gặp chánh pháp của Như Lai Tạng. Đã lạc định không gặp rồi, bây giờ qua đây lại đầu thai vào ở trong gia đình quan tể tướng rồi nó ăn chơi đâu có được. Không ăn chơi dữ lắm. Ăn chơi nghe là và cứng quý lắm, bởi vì trong gia đình nó rất là cứng. Sau đó Ngài Huỳnh Trang khuyên đi tu. Mà tại sao phải đi tu? Mà tu để giúp dân, giúp nước. Mày chỉ có thể tu mới giúp dân, giúp nước được sao? Tôi không giúp được sao? Mà đi tu mình có nhiều cơ hội, mình mới phát triển được cái trí tuệ trực giác tính và có cái tâm từ bi rộng lớn. Chứ còn ở thế gian hưởng thụ hết phước rồi thôi, không có đi đến đâu. Khuyên rất nhiều lần, ông không chịu. Nhưng mà cuối cùng vua cũng khuyên. Thì vua Đường Thế Tôn nói rằng là thầy mà khuyên không được làm sao tôi khuyên. Và khi qua khuyên, anh chàng này anh phát biểu câu nói tại sao bệ hạ không đi tu mà biểu con đi tu. Nói ta bận việc nước, ta mang trọng trách ở trong người qua nàng. Ta đúng ra ta cũng thích đi tu với thầy Huỳnh Trang lâu rồi. Và ông bí lỗi thì anh chàng 18 tuổi nên nói con đi tu cũng được nhưng có 3 việc. Nếu thỏa mãn cho con thì con mới đi tu. Thứ nhất là con không ăn chay được. Lâu nay ăn đồ ngon quen rồi. Thứ hai là mấy cô thiếu nữ đẹp đấy thì mang theo. Chắc còn mà buồn lắm. Vô chùa ở là buồn lắm. Không có mấy cô thiếu nữ này là không có được. Thứ ba đó, có thịt, có gái đẹp mà không có rượu là không được. Cho nên phải rượu ngon mang theo, 3 chuyện thôi. Thứ nhất là rượu, thứ hai là gái đẹp, thứ ba là thịt, thịt rượu, gái đẹp. Thì nhà vua bật lên nói, 3 chuyện đó là đại kỳ của thi tu. Mà chủ mới đi tu mà mang 3 thứ nữa theo thôi, tu hành cái mẹ gì. Chắc vua hơi giận, nên vua nói hơi nặng. Vua này tu hành cái nội gì? Nội gì? Không phải mẹ gì? Tu hành cái nội gì? Này thôi, không được vậy thưa con đi. Thì ngài Hoàn Trang nói với vua, cứ đồng ý đi. Mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Khi mà mình ngộ được tâm tánh, mà khi thấy được từ quá khứ rồi, thì lúc đó mấy chuyện đã bỏ mấy hồi. Vua ngạc nhiên lắm. Cho nên khi mà chấp nhận như vậy thì anh ấy đã hứa sẵn rồi, cho nên đi tu. Và khi đi tu thì ngài Huyền Trang nói vua phải mời các vị cao tăng ở cả nước tới để làm lễ xuống tóc và mở một cái đại hội trai đàn truyền giới cho tất cả hàng chục ngàn các vị tăng ni khác cùng xuất gia. Nhưng mà đặc biệt á là cái buổi xuống tóc này là từ tay ngài Huyền Trang xuống tóc và làm lễ xuất gia cho cái vị công tử này. Và khi tới dự lễ bước chân vô là ba hồi chung trống bạch nhã để đón ngài Huyền Trang và các vị cao tăng. Và ông nghe tiếng chuông đài hồng bong bong, tôi là chuông đài hồng ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Ông nghe cái ông nhớ hết tất cả tiền thân của ông, nhớ hết xong rồi ông đưa tay ông vài cái, đem mấy cái kia đi trở về. Tức là gái đẹp, rượu thịt rồi khiêng theo. Đi thọ giới mà khiêng rượu thịt, gái đẹp theo. Ông đưa tay, ông khoát ông ra lên. Vậy. Và sau khi xuất gia đó, chính là bạn thân của ngài Khuy Cơ. Khuy Cơ là đệ tử duy nhất và gần như sáng chói hơn cả thầy mình nữa. Và luận di thức học được sửa sang và được dạo chỉnh, cũng như được sửa soạn là một tay ngài Huyền Trang, nhưng mà kỳ thực á là học trò của ngài, đó là Khuy Cơ. Nhưng mà Khuy Cơ nệ thầy mình quá, trọng thầy mình quá, ân đức lớn quá, cho nên tất cả những cái tác phẩm của mình đều để tên của thầy mình. Cho kỳ thực á là Huyền Trang vừa sáng tác và vừa sang định những cái tác phẩm của thầy mình biên soạn và dịch thuật. Đó là một cái tay duy thức cử phách, tức là đệ tử, và không bao giờ muốn lấy cái tên của mình để đặt vào tác phẩm. Mà Khuy Cơ xem Huyền Trang như là cái bậc thầy đã thỉnh chuông và đã mở cái trí cho mình, và mình đang lạc dẫn ở vào trong không định. Bây giờ trở về và thực tại và chứng đắc được cái vô lậu trí ở trong cõi đời này là nhờ tiếng chuông. Đó là một cái câu chuyện mà rất là sống động. Trong cuộc đời của ngài Huyền Trang có nhiều đệ tử, nhưng một trong những đệ tử ưu việt nhất đó là Khuy Cơ. Bây giờ phương pháp thực tập sư ông Nhật Hành đã đưa vào trong cái bài nghe chuông đó. Bong bong, tôi là chuông đài hồng ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là giáo lý thương yêu. Từ nhãn thị chúng sinh, đem con mắt thương mà nhìn chúng sinh, nhìn cuộc đời. Bon bon, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Khi nghe tôi lên tiếng thì nhớ lại cái phẩm chất thương yêu của bạn, để mà chia sẻ, để mà ôm ấp, để mà giúp đỡ cho nhau. Trong đó có tự thân mình, có huynh đệ, có người xa kẻ gần, có vạn loại hữu tình chúng sinh. Hễ mình khởi một cái niềm nào, hay mình làm cái việc nào mà không có một cái tình thương rộng lớn trong, thì cái niềm đó đã bị trễ trước rồi. đã bị mất cái hạt giống nguyên thủy này. Thành ra cái tình thương của cái người đi tu nó khác với cái tình yêu của thế gian. Thương mà không bao giờ đòi lại, và thương và không có phân biệt, và thương không bao giờ có bất cứ đòi hỏi một cái sự đáp ứng nào. Cứ săn sóc đi, cứ lo lắng đi, cứ giúp đi, cứ hết lòng với người đó đi. Người kia họ nghĩ như thế nào, họ sống như thế nào, họ đáp trả như thế nào, đó là cái quyền tối ưu của họ. Đừng bao giờ đòi hỏi. Và nếu mình giúp ai, mình lo lắng cho ai mà mình đòi hỏi người kia và đưa ra điều kiện với người kia, thì cái đó tình yêu thường tình của thế gian, không phải tình thương trong đạo Phật. Vì vậy mình thực tập, thực tập cho mà không đòi lại, tức là đừng có kể. Đừng có kể là tôi vào chùa, tôi nấu ăn mấy năm cực lắm. Nếu trong chùa mà không có tôi nấu ăn là không ai nấu hết, không ai hầu thầy, không ai lo chung. Vậy tôi rất là bực bội, tôi muốn đi học, tôi muốn giống như người kia mà không có được. Tôi giận thầy, tôi giận chúng, cho nên tôi không tu nữa. Thì những người đó là sơ cơ. Sơ cơ cho nên phải được hướng dẫn, phải được dạy dỗ. Cho kỳ thật vào trong chùa, trong tu viện mà mình làm bất cứ được cái gì cho huynh đệ, cho thầy tổ, cho những người xung quanh, đó là cái hạnh phúc lớn của người tu. Nhưng mà tại vì mình thiếu trí, thiếu trí tuệ, cho nên mình so đo, mình tính toán, mình hơn thua. Và vì cái vùng dài đó mà mình phiền não, và vì phiền não cho nên mình bỏ thầy, bỏ bạn mà đi. Cái đó tại vì không được hướng dẫn, không được soi sáng. Và hồi tôi vào chùa cũng không được dạy dỗ kỹ như vậy đâu. Nhưng mà có một cái duyên nào đó gắn bó với thầy, với huynh đệ, mà không có phàn nàn cái gì cả. Hay thiếu cái gì là mình lo lắng như là trái tim của mình vậy đó. Chùa thiếu gạo thì mình đi kiếm gạo. Chùa thiếu thức ăn đi kiếm thức ăn. Chùa thiếu tiện nghi nào đó mình tự được tìm lấy. Thầy bận, thầy đi hoài, thầy đâu có ở nhà. Cho nên tự lo. Dùng như một cái nhà mà nó có nhiều ngàn năm với mình rồi. Nó yêu thương, mến, trọng. Và chính cái đó là đúng cái phẩm chất của người xuất gia. Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bồi đạo cổ. Cái khởi niệm đi tu của một người xuất gia mà có ý thức là thương. Thương đạo. Thương đạo tức là thương thầy, thương huynh đệ. Thương tất cả những người có cái chí hướng tương tự như mình. Và khi thương rồi thì không còn phân biệt nữa. Chịu khó, chịu khăn, chịu thức khuya dậy sớm, chịu lo cho đàn em. Và khi thầy già, thầy bệnh, thầy qua đời, mình phải gánh lấy cái trọng trách đó 100%. Mà không có từ chối, không có tìm nhẹ lấn nặng. Thì cái đó gọi là cái tình thương ở trong đạo Phật. Và cái tình thương đó mình có thể gửi gắm cho những Phật tử cư sĩ để sống tốt đẹp với người thân, người yêu của họ, với con, với cháu của họ, với dòng họ của họ. Thì cũng có những hạnh phúc như thường, hạnh phúc tương đối. Thành nó còn năm đức tính ở trong kinh Phước Điền. Và cái đức tính thứ nhất, tôi đi tu là vì tôi thương mến đạo Pháp. Mà đạo Pháp là gì? Đạo Pháp tức là tất cả những cái hình ảnh sinh hoạt của chùa viện, tất cả những người có mặt ở trong chùa viện, và tất cả những người đang theo cái lý tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và vì vậy tôi san sẻ, tôi đóng góp bàn tay, tôi đóng góp ý thức, tôi đóng góp bằng cái sự xây dựng một cách tích cực, mà không có buồn chán, không có mệt mỏi, không có hơn thua, không có so sánh, không có đối đãi chứ cả. với một cái niềm như vậy, với một cái tâm như vậy, thế đúng là cái tâm, cái niềm thương đạo. Mà thương đạo được rồi thì mới thương đời được. Đây là những cái điều mà mình phải suy nghĩ để thực tập. Tôi là chuông đài hồng ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bon bon. Thở vào tâm người tĩnh lặng, thở ra miệng người mỉm cười. Khi thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười là phải đem mắt thương nhìn cuộc đời. Mà muốn đem mắt thương nhìn cuộc đời là như thế nào? Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Đó là một bí kệ thực tập ở trong đời sống. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời. Bon bon, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bon bon, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bon bon, thở ra miệng người mỉm cười. Bon bon, người an trú phút giây hiện tại. Bon bon, người an trú phút giây tuyệt vời. Thành ra cái bài kệ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Cho nên các vị muốn học tiếng Anh thì nên có những cái tác phẩm Stepping into Freedom của Sơn Nhật Hạnh. Trong tất cả những bài kệ tiếng Anh nó có đủ hết. Thành ra cái tài liệu thực tập nó rất là giàu có, rất là dồi dào. Muốn đọc tiếng Việt thì mình có những cái bài tiếng Việt. Mình muốn đọc tiếng Mỹ, tiếng Anh thì có những cái bài tiếng Anh. Thành ra mình giàu có trong cái tài liệu thực tập. Có một số các bài mà các vị học tiếng Anh sơ sơ nhìn vô cũng có thể đọc được. Bởi vì cái dịch phẩm của Sông Nhật Hạnh nó rất là dễ nhớ và dễ hiểu. Có cả hàng mấy chục bài thở và thực tập. Tôi thấy bài nào cũng hay hết á. Bài nào cũng đem lại cái hạnh phúc cho ta rất là nhiều. Và khi mà các vị muốn học tiếng Anh á, bởi vì những chữ trong đây nó không có khó khăn gì hết á, đem cái bản tiếng Việt á, so sánh cái bản tiếng Anh và học thuộc lòng. Học thuộc lòng một số các bài, và không phải thuộc lòng để nói thôi, mà mình học thuộc lòng để mình thực tập. Và vì vậy mà thực tập được bao nhiêu á, tự nhiên mình thấy có cái năng lượng hạnh phúc bấy nhiêu. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. I come in the breath. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment, I know this is a wonderful moment. Rất đơn giản, thở vào, tâm tĩnh lặng. Breathing in, I calm my body. Chứ body với mind nó đi đôi với nhau. Có thể mình cũng có thể nói là breathing in, I calm my mind. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment, I know this is a wonderful moment. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Bon bon, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bon bon, thở ra miệng người mỉm cười. Người trở về phút giây hiện tại, người an trú phút giây tuyệt vời. Thành ra những bài đó mình nên tập ở trong khóa tu. Và người nào cũng có thể sử dụng được cái hơi thở. Với tiếng chuông tỉnh thức, tiếng chuông có thể là tiếng chuông gia trì, tiếng chuông đại hồng, nhưng tiếng chuông cũng có thể là cái lời lắc nhắc nhở giữa huynh đệ với nhau, hoặc là lời nhắc nhở của một vị thầy đại biểu cho trung chúng mình phải lắng nghe cho sâu sắc và thực tập cho thành công. Cái nguyên tắc và cái lợi ích của việc nghe chuông là để giúp cho ba nghiệp thân, miệng, ý nó được lắng xuống, tức là ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Thế đại chúng muốn đạt được hai đức tánh thương và hiểu, mỗi buổi sáng vừa thức dậy chúng ta nên khởi niệm ngay các bài thi kệ ngắn để nuôi dưỡng ý thức và sự tỉnh giác trong ngày. Và chúng ta có thể nghe cái bài thức dậy buổi sáng đó. Trước hết bài thi kệ thức dậy ta phải thuộc năm lòng. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đây là một cái bài thi kệ vừa trích dẫn từ cái kinh Quan Niệm Hơi Thở và kinh Từ Bi phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là kinh Pháp Hoa. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Waking up this morning I smile. 24 brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at beings with eyes of compassion. With eye of compassion, tức là với con mắt thương mà nhìn cuộc đời. Waking up this morning I smile. 24 brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at beings with eyes of compassion. Thức dậy mà nhớ ngay cái câu thi kệ này đó. Rồi mình nuôi dưỡng cái nụ cười và hơi thở trong giây phút của hiện tại đó. Và mình lập cái lời nguyện, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Ít nhất là ngày hôm nay. Ngày hôm nay có vấn đề gì mình phải ngồi xuống mà nói năng cho thật là cẩn trọng. Ngày hôm nay có những cái vấn đề gì hôm qua nó liên hệ tới đó. Mình phải thiết lập sự lắng nghe và thiết lập sự tương quan với nhau. Có thể gọi điện thoại hoặc có thể email hoặc là có thể mời nhau bằng gián tiếp, bằng cái giọng nói của mình hay là nhờ cái người khác chuyển lại. Nhưng mà cái gì mình hạ mình xuống để mà trực tiếp nói chuyện với cái người mà mình đã vô tình hay cố ý gây cho nhau hiểu lầm đau khổ đó, thì nó tốt hơn. Nhưng mà mình khó nói quá thì mình nhờ một người nào đó giao hảo, mời mọc. Cái điều này mình phải để ý lắm mình mới thực tập được. Chứ không thôi mình dễ vui với chính mình và mình dễ vui với người khác. Và chính vì cái sự dễ vui nhỏ nhỏ vậy thôi, mình vô tình đã mất nhau và không còn cái sự nối kết để tạo một cái sức mạnh cho một tăng thân, cho một gia đình và cho một cộng đồng. Đôi lúc trong đời sống mình có những cái nhỏ thôi, những cái vết ông nhỏ rất là nhỏ, những cái vết hằn rất là nhỏ. Nhưng mà mình không có thực tập cái nền tảng của thương và hiểu, cho nên mình bỏ nó trôi qua và mất cơ hội. Người đời đau khổ vì cái chuyện này, chứ không phải vì chuyện gì lớn cả. Và trong tăng thân, trong những đại chúng xuất gia đó, mình cũng có thể không đến nỗi hận nhau, hờn nhau hoặc là thù oán nhau. Nhưng mà nghe nói tới, gặp người đó, mình lắc đầu. Nghe nói nhóm họp và làm Phật sự chung với người đó, thì mình từ chối. Tại vì những cái khoảng cách nhỏ nhỏ, những cái khó khăn nhỏ nhỏ, mà mình không có cái phương pháp để hàn gắn và để chữa trị. Đây là cái lỗi của những người hướng dẫn và cái lỗi của những người biết mà không có thực tập. Và thấy được như vậy thì gọi là trí tuệ. thấy được như vậy thì gọi là tỉnh giác. Và tôi thấy cái danh từ trí tuệ nó như vậy thôi. Nó nằm ở nơi những cái sự thực tập như vậy đó. Ngày xưa tôi nghĩ rằng trí tuệ là một cái gì nó chói sáng như mặt trời, như mặt trăng đêm và ngày. Bởi vì trong kinh cũng như trong các lời dạy của các ngài lớn, luôn luôn lấy mặt trời, mặt trăng để mà thí dụ cho cái trí tuệ lớn của chư Phật, của các vị giác ngộ. Và tôi đôi lúc tôi nghĩ tôi nói mặt trời quá lớn, mặt trăng ở xa, làm sao mà lấy được cái thí dụ như vậy, nghe hay quá đi, nhưng mà làm sao? Thì ra mình phải có pháp môn, phải có nguyên tắc để thực tập. Tức là mình thấy được những cái khó khăn như nhỏ, và mình chịu hạ mình xuống, tìm cách để liên lạc, tìm cách để nói chuyện, tìm cách để hóa giải. Và khi nói chuyện hóa giải mà mình không có thấy cái tự ngã của mình nó trồi lên quá lớn, tức là mình có trí, mình có tỉnh giác và mình có trí tuệ. Và chính đó là cái nhân để đưa đến cái kết quả trí tuệ lớn. Nhưng mà nếu cái nhân của trí tuệ nhỏ nhỏ không có, thì làm sao mà có cái trí tuệ lớn được? Tất cả mọi yếu tố để thành hình nó bắt nguồn từ những cái nền tảng của những cái hạt nhân rất là nhỏ. Vì vậy đại chúng, các vị xuất gia lâu rồi, các vị tập sự cũng vậy, mình kiểm điểm lại, coi thử mình có khuyết điểm gì với huynh đệ, với ba, với mẹ, với thầy tổ. Mình phải tìm cách để mà liên lạc. Có thể mình ngồi định tâm trong vòng 15-20 phút rồi mình viết một cái thư ngắn. Một trong những người mà thích viết thư mà tôi biết được đó là thầy Tịnh Từ. Và khi ngồi xuống là viết rất là đàng hoàng. Và đôi lúc cái tay phải thả lỏng ra để viết chữ cho nó mềm, cho nó đẹp nữa. Và khi tôi viết tôi có một cái ấn tượng rằng cái người đọc là thư này chắc chắn họ có một cái cảm tình rất là sâu đậm đối với mình. Bởi vì viết với cái sự tỉnh giác, viết với cái sự xin lỗi, viết với một cái tâm hồn rất là hiểu và thương kính người kia. Và khi viết xong rồi còn đọc đi đọc lại, thấy sai chữ nào tôi gạch đi rồi bắt đầu tôi viết lại một cái thư mới khác. Tôi không sợ mất thời giờ. Tôi học cái điều đó ở nơi ông Trí Quang. Ông Trí Quang viết cho tôi một cái thơ giới thiệu một sư em vào học trong cao đẳng Phật học viện Hoài Nghiêm đó. Mà sư ông viết đến 5 lần, viết xong xong vài vất vô rác, vài vất vô rác, 5 lần xếp rồi đàng hoàng bỏ trong thơ, đưa cúi đầu cho. Một lần thôi nghe không? Chỉ có một lần này thôi nghe không? Mình nhớ hoài. Và khi mang cái thơ đó vô Hội Nghiêm thì cái ban quản trị đó họ không cho tình hành nhập chúng. Và có một thầy, tôi nhớ thầy Phước Hạo thì phải, ông giận, ông nổi giận lên. Ông nói bộ mấy anh lấy thầy Trí Quang mà đè tuổi này hả? Ở đây có quy củ, có nguyên tắc, có giới luật, đâu phải đem cái thơ của thầy Trí Quang vào đây mà tuổi này phải chấp nhận cho nhập chúng đâu. Nổi giận lên. Và tôi nhớ cái giận đó, giận ghê lắm, giận xanh mặt. Và tôi cũng không vừa gì, tôi cũng giận luôn. Dù sau khi tôi nghĩ mình giận thì có thể không đưa tình hành vào nhập chúng ở đây để học được. Và tôi ra tôi nói bây giờ tình hành đừng có đi lăng thang nữa, cũng muốn nhập chúng ở đây để tu hành cho đàng hoàng không? Nói, em muốn chứ. Nhưng mà anh xin không được, làm sao em ở được? Được, nghe lời, 100%. Cởi áo xuống dưới hồ, đào hồ đi. Chúng ta đừng đào hai cái hồ để chứa nước. Nói, tại sao đào hồ? Mà cứ đào đi, đừng có hỏi. Và tôi nói đào có thể 2 ngày hoặc 1 tuần. Và khi chúng vô hết, cứ nằm dưới hồ mà đào. Đói bụng xuống bếp, đó, kiếm ăn, rồi kiếm cái xó nào nó ngủ, tôi kiếm cho cái mền. Và cứ nghe lời đi, đừng có hỏi lý do. Cái này anh dạy em làm, nhưng mà khi không kỳ vậy, vô xin học, không cho học, đi đâu hồ. Đào ngày thứ nhất, đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ông Bộ Huệ đi ra, ông thầy một cái chú mà đào vô hồ, đến giờ ăn vô ăn. Đến 1 giờ chiều vẫn ngồi đào. Ngày thứ ba ông ra nói, Đâu, chỗ nào đây? Ông bò lên, bò sát giữa bốn chân. Lên một lại xuống quỳ. Thưa con là pháp danh, pháp từ là Tình Hành, đệ tử của ông Viên Giác, sư đệ của thầy Tình Từ, thầy Tình Nghiêm, thầy Tình Diệu. Ồ, vậy á, tại sao không vô ăn mà đau hô? Con làm cung quả, con Phật nguyện làm cung quả. Sư anh con là, sư huynh con là thầy Tình Từ biểu như vậy. Lên, lên. Ồ, có áo quần thay không? Con còn bộ thôi. Ông lên dẫn ông tìm áo thay tạm giặt cho vô nhập chúng. Vô quỳ xuống lại nó, con phục. Anh quá đi. Bây giờ em được nhập chúng rồi. I see, you know. Hà mình xuống. Hà mình xuống. Tình Hành. Tình Hành qua Mỹ rồi. Nhưng mà ăn đau rồi. Không thể gặp sư huynh nữa. Nghe đâu thầy cũng bình. Ông khám phá ra. Bởi vì Tình Hành là nguyên là đệ tử của thầy Như Bửu. Và đi quân dịch á, thì sư tổ kêu ông Trần Đại Khâm nói trên bộ và đưa Tình Hành về lại chùa. Và ông y chỉ và sư ông cho là Tình Hành. Và mấy bài học nào tôi nhớ dễ sợ. Tức là mình phải hạ mình xuống, phải kiên nhẫn, phải có cái đầu óc để xử sự, cho đừng bao giờ xử sự một chiều. Ông Trị Quang là một vị uy tín lớn ở Huế, miền Trung cũng như lớn. Trong hồi tranh đấu 1963, ai cũng nể hết, nghe danh ông Trị Quang là ai cũng nể hết. Nhưng mà thầy Phước Hạo, mấy thầy ở trong viện học nghiêm nghe ông Trị Quang thì tưởng rằng là từ nhỏ này đem danh ông mà hù, là nó nổi giận lên. Tôi thấy cái kế đó không được, mình phải làm cái hạ kế, hạ sách kế, tức là đi đào hồ, làm cung quả, ăn ngủ gì bếp. 3 ngày thôi là nhập chủng lập tức. Mà ông đưa lên, ông cũng giới thiệu đây là đệ tử của thầy Viên Giác, một thầy có tây học, một thầy dạy rất là hay ở Ấn Quang, mà có những vị thầy lớn, thầy Tình Diệu, Tình Nghiêm học đây những cái lớp trước, ngang hàng với Phước Hạo, với các thầy Tâm Thọ, với một số các thầy đấy. Bây giờ đây là đệ tử, là sư em của các thầy, xin được nhập chủng chính thức. Tôi thấy những bài học đó tôi ghi nhận liền. Và sau đó tôi vào học Huệ Nghiêm 3 năm trước khi đi Mỹ, tôi biết cái đức của ông. Ông lấy cái đức để mà dạy chúng. Dù ông không có giỏi bằng ông Tâm Từ, bằng các ông khác, nhưng ông lấy cái đức ông nuôi chúng. Và chính cái đức là một trong những cái bền bỉ nhất của người tu. Mà đức tức là từ bi. Mà hãy có từ bi là tự nhiên trí tuệ nó phát hiện. Tức là biết tìm cách này, cách kia để nâng đỡ người khác. Chứ nếu tôi không thương Tình Hành, tôi đâu có diệu kế như vậy. Tôi đâu có nghĩ ra những cái chuyện, dù nó nhỏ thôi, nhưng mà thành công mà không có xúc phạm đến tự ái của cái ban quản trị ở Huệ Nghiêm. Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống tròn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Waking up this morning I smile. 24 brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at beings with eyes of compassion. Thức dậy là waking up. Nghĩa chữ waking up là thức dậy trong mỗi buổi sáng, và nghĩa khác là sự thức tỉnh thường xuyên trong mỗi phút giây của đời sống. Nếu chúng ta không có sự tỉnh thức liền lỵ trong mỗi phút giây của đời sống, thì ta sẽ dễ bị đắm chìm trong thất niệm, ác niệm, tà niệm. Một khi tâm ta đã bị vọng niệm chi phối, thì làm gì mà sinh khởi được năng lượng thương và hiểu. Thí dụ khi giận, tôi biết tôi đang giận, tôi biết cái giận làm tôi xấu, hóa giải cái giận, tôi trở về với hơi thở ngay giây phút hiện tại. Tôi chỉ tập cười và tuyệt đối không nói, không làm gì cả ngay trong khi đang nóng giận. Đó là cách nuôi dưỡng phát triển năng lượng thương và hiểu. Vì vậy tình thương và sự hiểu sâu ở đây không còn là từ ngữ suông nữa, mà là ý thức minh mẫn của việc thực tập nhằm làm chủ cảm giác, ý niệm ngay trong giây phút hiện tại. Và điều này tôi thấy, tôi nói bằng kinh nghiệm và tôi nói bằng cái sự thực tập của mình, cho tôi không nói chữ nghĩa nữa. Và khi mà mình có cái sự thực tập rồi thì mỗi ngày mình phát hiện được cái năng lượng của thương yêu. Và tự nhiên mình nhìn người nào thấy cũng đẹp hết, và mình nghe cái khuyết của người đó, nó không nhầm nhò gì hết. Mình nghe cái khuyết điểm của người đó dù có kể trần gian để hại nữa, thì mình thấy nó cũng là một con số không mà thôi. Bởi vì tôi hiểu rằng là vì đó ở trong cái khung cảnh đó không được hướng dẫn, ở trong khung cảnh đó không được thích nghi, và ở trong cái môi trường đó họ không có cơ hội để họ phát triển cái đức tính khoan dung, độ lượng, chân thật và dễ thương của họ. Tại sao mình nghe người ta nói như vậy, mình phải đánh giá trị người này là xấu liền? Mình đã dạy cho người ta ngày nào chưa? Mình đã giúp người ta một pháp môn nào chưa? Mình đã nâng đỡ người ta trong cái cuộc đời tu hành một bài thuyết pháp chưa? Chưa. Nhưng mà nghe cái khuyết của người đó và mình đánh giá trị về cái xấu, về cái thấp kém của người đó ngay lập tức. Tại vì mình không có thương và không có hiểu. Cho nên mình nghe bất cứ một cái gì là mình nghi ngờ và mình cho người đó là như vậy. Nhưng mà nếu mình có phương pháp, nếu mình có cái kinh nghiệm thực tập và mình thấy được cái gốc rễ khổ đau của người kia, thì mình đâu có đánh giá người kia một cách suồng sạ lơ là như vậy. Ví dụ như cái xe mình hư trên đường, gặp một anh không biết sửa xe gì hết, thì anh này chả cái xe này cũ rồi, bỏ đi kiếm cái xe khác, làm sao mà đi cái xe này hoài, nguy hiểm lắm. Nhưng mà gặp một anh sửa xe rất là rành, anh nói cái xe này máy còn tốt và nó chỉ có trục trặc một chút cho ngợp xăng thôi, để tôi sửa một chút xong là có thể đi rất là ngon, không sao. Và cái anh chàng này là anh chàng chuyên môn về sửa xe, không những vậy mà anh là kỹ sư về coi máy móc nữa. Nhưng mà cái xe mình qua một cái tay thường đó, là mình vứt bỏ, và mình coi cái xe của mình xấu tệ, và đi trên đường mình còn lo sợ nữa là khác. Thì khi mình đem một sư em hay đưa một cái vị thân của mình tới gợi gắm ở bất cứ chỗ nào mà mình nói ra cái chuyện lỗi của người đó, cái chuyện khuyết của người đó, mà cái người ngồi lắng nghe đó, họ nghe xong họ mỉm cười và họ rất là thương, rất là hiểu. Đúng là cái người biết sửa xe, đúng là một kỹ sư giỏi. Và họ nhìn nơi cái vị học trò kia, dù là nam hay nữ, có thể trở thành là pháp khí cho đạo Phật, cho cộng đồng và cho tương lai của tăng thân. Tại vì mình có lòng từ bi cho nên mình mới nhìn được cái khía cạnh đó và mình mới chấp nhận nhau. Nhưng mà cái lòng từ bi của mình yếu, cái tâm của mình không có sâu sắc, không có trí tuệ thực chứng, ít nhất là những cái thực chứng nhu nhỏ giữa cái gốc rễ khổ đau của mình và người khác, giữa cái kinh nghiệm khổ đau của mình và người khác, thì mình thấy rõ được vấn đề tương ứng. Và khi thấy được vấn đề rồi thì không còn là vấn đề gì nữa. Mình lo cho nhau được bao nhiêu là hết lòng bấy nhiêu, mà không có tính toán, không có so đo, không có nghĩ về quá khứ của họ nữa. Bởi vì ta biết rõ rằng là một cái mít mà đem lên trồng tu viện Kim Sơn làm sao nó lên được vì khí hậu lạnh. Cho nên một cây mít mà muốn trồng cho nó có trái và nó phát triển phải đem qua Hawaii hoặc là đem qua Florida. Nhưng mà khi mình trồng cái mít đó ở nơi tu viện Kim Sơn nó không lên, nó không sống được, thì mình nói ồ cái mít này tồi quá, không được chút nào. Và mình thấy cái mít mình có mặc cảm. Nhưng mà cái mít đó nói rằng nếu mà thầy hay cô đưa tôi qua Hawaii coi, đưa tôi qua Florida coi, tôi chỉ cần 3 năm thôi, rồi tôi cho hoa, cho trái, cho thầy, cho sư cô đó. Tại vì khí hậu ở đây lạnh quá, tôi đâu có lên nối. Thì cũng như vậy. Tại vì mình ở ngôi chùa đó, ở nơi cái trung tâm sinh hoạt đó, không có hướng dẫn, không có thực tập, không có soi sáng. Cho nên cái người kia mới có những cái khuyết điểm như vậy. Nhưng mà nếu trở về một trung tâm mà có thầy giỏi, có bạn hay, có sự thực tập, thì người kia đâu có phạm vào những cái lỗi nhỏ nhỏ như vậy. Và khi mình thấy được cái điều này rồi đó, mình mới phát hiện được cái tâm từ bi, mới phát hiện được cái trí sáng mà mình tưởng mình không có, nhưng mà mình có được. Và có được từ đâu? Do mình ngồi tĩnh lặng, do mình quán chiếu, và do mình thực tập và mình thấy được. Chứ không phải trong kinh nói, hoặc là không phải do thầy nào truyền dạy cả. Cái đó gọi là vô học hay là vô sư trí. Tức là cái đó không phải học chữ nghĩa mà được, không phải đọc sách mà được, không phải tụng kinh nhiều mà được. Mà cái đó do cái sự thực tập, và sự thực tập lâu ngày, và mình chiêm nghiệm được, mình thấy được, mình cảm được. Và trong đạo Phật á, các thầy, các ông, ngay cả Đức Phật luôn luôn huy động mình, mời cái vị thầy riêng của mình á, thức dậy để dìu dắt, để hướng dẫn và để chỉ điểm cho mình trong cái cách sống, cách thực hành, cách hoàn pháp và cách lợi ích cho người khác. Và cái vị thầy riêng của mình đang có gọi là cái vị thầy mà không có ai bằng. Và cái vị thầy này không phải là do học mà được, không phải do thầy dạy mà được. Cái trí này là cái trí tự nhiên, cái trí sẵn có, đó là chân như, đó là Phật tánh vậy. Và khi các vị mà thực tập rồi á, thì mình sẽ trở thành một cái dòng suối nhỏ thôi. Em là dòng suối nhỏ, reo ca dưới mặt trời, em tuy thật bé nhỏ, mắt em hòa biển khơi. Xa dòng đời ích kỷ, lòng rùng trại muôn nơi, nguyện đem nguồn sinh lực tưới mát mỏi chân trời. Lúa xanh màu phơi phới, nuôi sức sống dân lành, chim vui ca nắng mới, lòng nức nở hoa cười. Đây là bài sơ về dòng sông nhỏ mà có một vị nghệ sĩ đã đi xuất gia rồi, họ làm cái bài hát em là dòng sông nhỏ này rất hay, và đánh tranh 26 giây. Và tôi đã dùng cái đánh tranh 26 giây và cái bài hát này đã đi trình diễn cho một nhà thờ lớn tại vùng Watsonville, thuộc quận Santa Cruz, quận mà chúng ta đang ở đó. Cái nhà thờ đó hôm đó khoảng độ 500 vị. Nhà thờ Thiên Lành có 10 vị mục sư ở nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác nhau ở tại Mỹ về để phúc trình những cái sinh hoạt của họ trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà họ dành cho tu viện Kim Sơn đó, gần 1 tiếng. Và cuộc sinh hoạt của họ chỉ 2 tiếng thôi. Và tôi đã dùng cái bản nhạc này đánh đình tranh 26 giây. Và sau đó tôi nói cách thở và nội dung của một bài kinh vô tưởng, tức là kinh Bát Nhã. Tôi đã dùng hết 1 tiếng đồng hồ bằng nhiều cái technique khác nhau trong cái buổi sinh hoạt với người Mỹ da trắng và trí thức. Tiếng Anh tôi rất là luồm thuồm, rất là nghèo nàn. Nhưng mà tôi sinh hoạt làm cho cả cái hội trường sống dậy hết. Và họ xem những cái món ăn kỳ lạ nhất,